Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Mai Vân, Tú Anh Vũ và Trọng Thành. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 10, 2018. Chín thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc yêu cầu nghe báo cáo về các vụ đàn áp người Rohingya tại Miến Điện. Blogger mẹ nấm được trả tự do và bay sang Hoa Kỳ. Giám mục Trung Quốc mời Giáo hoàng Francisco sang thăm Hoa Lục. Canada chính thức cho phép mua bán và tiêu thụ cần sa. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, biên giới Ireland gây bế tắc cho đàm phán về Brexit. Kính thưa quý vị, trong một bức thư chung gửi ngày hôm qua, 9 trên 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu được nghe phái bộ thiết lập sự thật, trình bày báo cáo về các vụ đàn áp sắc tộc Rohingya tại Miến Điện, nhưng Trung Quốc đã tìm cách ngăn cản.
Theo AFP, bức thư đã được chuyển đến Bolivia, chủ tịch luân lưu của Hội đồng Bảo an. Trong số 9 nước ký tên, có 3 thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, cùng một số nước Tây Âu, Phi Châu và Trung Mỹ. Đa số 9 trên 15 cho phép tránh được giai đoạn biểu quyết thủ tục có thể làm cho sáng kiến bị bác bỏ. Lý do là từ khi xảy ra vụ đàn áp Rohingya, làm hơn 700.000 dân Hồi giáo Miến Điện chạy sang Bangladesh tị nạn. Trung Quốc luôn luôn gây sức ép để ngăn chặn mọi hành động của Hội đồng Bảo an. Theo lý giải của Bắc Kinh, vụ khủng hoảng Rohingya là vấn đề chỉ liên can đến hai nước lân bang Miến Điện và Bangladesh. Theo lịch trình, phái bộ thiết lập sự thật về Miến Điện sẽ phúc trình với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 23 tháng 10. Theo các nhà ngoại giao, cuộc họp với Hội đồng Bảo an có thể diễn ra ngay vào ngày hôm sau 24. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Luân lưu Bolivia.
Về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, theo hãng tin AFP, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, hôm nay đã đáp máy bay sang Hoa Kỳ sau khi được trả tự do từ nhà tù, nơi mà cô đang thọ án 10 năm. AFP cho biết là theo các nguồn tin từ Đại sứ quán Mỹ, từ bạn bè và từ một quan chức Việt Nam, blogger mẹ nấm bay sang Mỹ định cư cùng với hai con và mẹ. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ nấm, đã viết nhiều bài trên blog để tố cáo các vụ tai tiếng về môi trường cũng như về các vụ vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Sau khi bị bắt vào tháng 10 2016, đến tháng 6 năm ngoái, cô đã bị kết án 10 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Trong một phiên xử, đã bị Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc chỉ trích kịch liệt. Chính vì những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền mà blogger mẹ nấm đã được trao tặng giải thưởng của Bộ Ngoại giao Mỹ International Women of Courage Award vào năm 2017. Theo gia đình của mẹ nấm, cô đã nhiều lần thực trong tù để phản đối và gần đây đã bị chuyển đến một nhà tù nằm cách xa tỉnh Khánh Hòa của cô hàng trăm km. Blogger mẹ nấm được trả tự do đúng vào lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đang thăm Việt Nam. Trước đó đã có những lời đồn đoán là nhân chuyến viếng thăm của ông Mattis, các lãnh đạo Việt Nam sẽ có cử chỉ thiện chí, khoan hồng cho một nhà hoạt động đang bị giam. Theo thống kê của AFP, chỉ riêng trong năm nay đã có ít nhất 55 nhà hoạt động bị kết án tù ở Việt Nam, trong đó có những người lãnh án đến 20 năm tù. Trong khi đó, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch hôm qua đã ra thông cáo yêu cầu Việt Nam hủy bỏ bản án nặng nề đối với nhà hoạt động Lê Đình Lượng và trả tự do ngay lập tức cho ông. Phiên xử phúc thẩm ông Lê Đình Lượng sẽ diễn ra vào ngày mai tại Tòa án tỉnh Nghệ An. Trong phiên xử sơ thẩm ngày 16 tháng 8 vừa qua, ông Lê Đình Lượng đã bị kết án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cũng về tình hình nhân quyền nhưng tại Trung Quốc, sau khi tiết lộ cách đây một tháng là có khoảng 1 triệu người Hồi giáo bị bắt đưa vào các trại cải tạo ở Tân Cương, cũng tổ chức Human Rights Watch hôm qua đã lên tiếng báo động về số phận các trẻ em Duy Ngô Nhĩ bị đưa vào cô nhi viện sau khi cha mẹ bị bắt.
Trong một bản thông cáo báo chí, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền có trụ sở tại New York này đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc đã về cho gia đình những trẻ em đang bị giữ trong các cô nhi viện sau khi bố mẹ các em bị giam giữ một cách tùy tiện. Theo một nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc, thì có đến 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và sắc tộc khác theo đạo Hồi ở Tân Cương đã bị bắt giam trong các trại cải tạo. Vấn đề được Human Rights Watch nêu lên hôm qua là số phận con em những người bị đưa đi cải tạo, một số được người thân đón về, nhưng một số bị đưa đến các cô nhi viện nhà nước. Bà Sophie Richardson, giám đốc phụ trách Trung Quốc của tổ chức, giải thích, điều đáng lo ngại là trong tình hình đàn áp và chia cắt này, việc trẻ em bị tách khỏi gia đình, ông bà, chú bác sẽ tạo ra một thế hệ bị chấn thương tâm lý. Một điều đáng quan ngại khác đối với bà Richardson là chủ trương tách ly con cái khỏi bố mẹ này cho phép Trung Quốc xóa bỏ hoàn toàn bản sắc của cả một dân tộc. Theo bà Richardson, trong vài tuần tới, tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc sẽ được đưa ra xem xét ở Liên Hiệp Quốc, và đây sẽ là cơ hội then chốt để các quốc gia khác như Pháp chẳng hạn chất vấn Bắc Kinh về việc tách ly con cái khỏi gia đình để đưa vào cô nhi viện, cũng như yêu cầu Trung Quốc đóng cửa các trại cải tạo và trả tự do cho những người bị giam giữ trong đó. Sau một thời gian dài chối cãi, thì Trung Quốc hôm qua đã đổi giọng. Một lãnh đạo ở Tân Cương đã gián tiếp công nhận là có những trại cải tạo, nhưng khẳng định rằng đó chỉ nhằm mục tiêu chống khủng bố qua các trung tâm dạy nghề.
Cũng liên quan tới Trung Quốc nhưng về mặt tôn giáo, hai giám mục Trung Quốc thuộc giáo hội nhà nước lần đầu tiên được Bắc Kinh cho phép dự một cuộc họp tại Tòa Thánh Vatican đã mời Đức Giáo Hoàng Francisco đang thăm Hoa Lục.
Theo bản tin của Reuters ngày hôm nay, trong hai tuần lễ đầu tiên của Hội nghị Giám mục Công giáo toàn thế giới diễn ra tại Washington, đã có sự tham gia của hai giám mục Trung Quốc là Giuse Quách Kim Tài và Joan Bautista Dương Hiểu Đình. Sự hiện diện của hai giám mục của Giáo hội Nhà nước Trung Quốc là dấu hiệu cụ thể đầu tiên cho thấy quan hệ giữa Vatican và Bắc Kinh đã bớt căng thẳng sau khi hai bên đạt được thỏa thuận về việc phong giám mục. Một tín hiệu khác là hai giám mục Trung Quốc đã lên tiếng mời Đức Giáo hoàng Francisco sang thăm Hoa Lục, theo tuyên bố của giám mục Quách Kim Tài với nhật báo Công giáo Ý Avvenire. Trong khi đó, tại Đài Loan, phong trào chủ trương độc lập sẽ xuống đường vào thứ Bảy. Theo lời kêu gọi của Liên minh Formosa, được hai cựu tổng thống Lý Đăng Quy Quốc Dân Đảng và Trần Thủy Biển của Dân Tiến Đảng ủng hộ, ban tổ chức biểu tình hy vọng huy động được 100.000 người để yêu cầu chính phủ Thái Anh Văn tổ chức trưng cầu dân ý tuyên bố độc lập. Đây là lần thứ nhất tại Đài Loan có một cuộc biểu tình lớn đòi thực hiện ý nguyện độc lập kể từ khi Hải Đảo trở thành một nền dân chủ cách nay 20 năm với vị tổng thống dân cử đầu tiên là ông Lý Đăng Huy. Theo AFP, sáng kiến này vừa là một thách đố đối với chế độ độc Tập Cận Bình, vừa là một bài toán nát óc cho Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn.
Chuyển sang khu vực châu Âu, theo hãng tin AFP hôm nay, nhà thương thuyết của Liên hiệp châu Âu Michel Barnier đã đề nghị với London kéo dài thêm một năm thời gian chuyển tiếp sau khi Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu nhằm khai thông các cuộc đàm phán về Brexit mà hiện vẫn gặp bế tắc trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh tại Brussels tối nay. Và cuối chiều nay, theo dự kiến, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ đến Brussels để phát biểu với các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu trước khi lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên còn lại dự buổi gia tiệc. Thượng đỉnh tối nay được xem là thời điểm quyết định vì chỉ còn chưa tới 6 tháng nữa, ngày 29 tháng 3, 2019, Anh Quốc sẽ ra khỏi Liên hiệp châu Âu và tiếp đến là một thời kỳ chuyển tiếp. Nhưng các cuộc đàm phán cuối cùng giữa Brussels và London vẫn gặp bế tắc, chủ yếu là do vấn đề biên giới giữa tỉnh Bắc Ireland của Anh Quốc với Cộng hòa Ireland, một thành viên của Liên hiệp châu Âu. Cho nên ông Michel Barnier mới đề nghị kéo dài thêm một năm thời kỳ chuyển tiếp để có đủ thời gian giải quyết vấn đề rất phức tạp. Vấn đề này phức tạp như thế nào chúng tôi sẽ trở lại trong một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Về tình hình tại Ukraine, sau khi Giáo hội Chính thống giáo Ukraine được công nhận độc lập với Giáo hội Nga, Điện Kremlin tuyên bố sẽ có biện pháp để bảo vệ tín đồ người Nga tại Ukraine. Tình trạng này không khác chi bối cảnh ngay trước khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Tình hình Ukraine cho nên hiện nay rất là căng thẳng, theo phân tích của thông tin viên Sebastian Gobert từ Kiev.
Les autobus de police sont bien visibles dans la capitale ukrainienne, aux alentours de plusieurs églises notamment.
Tại Kiev, xe ca của cảnh sát được bố trí nhiều nhất là gần các nhà thờ chính thống giáo. Cho đến giờ thì chưa có một hành động khiêu khích nào từ bên này hay bên kia. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, người chủ trương giáo hội Ukraine độc lập với tòa thượng phụ ở Moscow, cũng tuyên bố trấn an. Xin trích, không thể biện minh cho việc xây dựng một giáo hội chính thống giáo độc lập bằng hành động gây phân hóa, xung đột hay bạo động. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, mọi người đều thận trọng thủ thế. Không kể những tuyên bố báo động từ nước Nga, người ta còn lo ngại sẽ xảy ra những vụ cưỡng chế, tịch thu nhà thờ và tu viện để trục xuất những người trung thành với tòa thượng phụ Nga. Năm 2014, khi nội chiến Ukraine bắt đầu nổ ra, thì phe dân tộc chủ nghĩa Ukraine cũng đã từng làm như thế. Đại diện người Ukraine của giáo hội Moscow ở Kiev đổ thêm dầu vào lửa với tuyên bố đáng lo ngại trên đài phát thanh Svoboda. Những gì mà tòa thượng phụ chính thống giáo tại Konstantinov đang làm là nhằm mục tiêu sáp nhập các lãnh địa của tòa thượng phụ Moscow. Người ta có thể so sánh chuyện này với việc Nga lấy bán đảo Crimea. Lời tuyên bố này gián tiếp cảnh báo là sẽ có những vụ bạo động và bị khai thác như là công cụ chính trị. Tình hình tại Kiev vẫn yên tĩnh, nhưng ở các nơi khác trong nước thì nhiều bất trắc. Tòa Thượng vụ Moscow hiện kiểm soát khoảng 12.000 nhà thờ chính thống giáo tại Ukraine.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Còn tại Armenia, phát biểu trên đài truyền hình tối qua, Thủ tướng Nikol Pashinyan đã thông báo từ chức. Sự kiện này không gây nhiều ngạc nhiên, bởi vì mục tiêu của ông là tạo cơ sở cho việc giải tán quốc hội đương nhiệm, tổ chức một cuộc bầu cử trước thời hạn dự kiến vào trung tuần tháng 12 tới đây. Trong đó, ông hy vọng giành được đa số để có thể tiếp tục cầm quyền. Thông tin viên RFI tại Erevan, Constance Leon, cho biết thêm chi tiết.
Ce mardi soir, sur les coups de 20h, Nikol Pashinyan a annoncé sa démission à la télévision publique arménienne. Un discours très solennel.
Tối thứ ba hôm qua, vào lúc 20 giờ, Thủ tướng Nikol Pashinyan đã thông báo từ chức trên truyền hình nhà nước Armenia. Diễn văn rất long trọng và Thủ tướng tỏ ra rất tin tưởng. Trong hai tuần tới đây, nếu thỏa thuận giữa Thủ tướng và các dân biểu vẫn được tôn trọng, thì Quốc hội sẽ giải tán. Theo Hiến pháp Armenia, việc Thủ tướng từ chức sẽ cho phép tổ chức bầu cử trước thời hạn, với điều kiện là không có một thủ tướng nào khác được các dân biểu đề cử trong thời gian trước cuộc bỏ phiếu. Đó là điều mà ông Pashinyan đã yêu cầu họ. Tuy nhiên, quyết định của Thủ tướng Armenia có vẻ phiêu lưu vì đa số ghế hiện nay ở Quốc hội nằm trong tay Đảng Cộng hòa Bảo thủ, vẫn chống đối cuộc cách mạng mà Thủ tướng tiến hành tháng năm vừa qua. Trong phát biểu trên truyền hình, thì Thủ tướng Armenia đã đánh giá là việc ông từ chức là sự tiếp nối của cách mạng Nhung. Đây là một biểu tượng mạnh gửi đến người dân Armenia mà số đông ủng hộ ông. Cuộc bầu cử trước thời hạn đã được thông báo sẽ diễn ra ngày 10 tháng 12 này. Ông Pashinyan hy vọng là được đa số ở Quốc hội để thực hiện chính sách chống tham nhũng của mình.
Constance Léon, Erevan, RFI.
Chuyển sang khu vực vùng vịnh, theo truyền thông quốc tế, trong vụ nhà báo đối lập Jamal Khashoggi bị sát hại trong tòa lãnh sự ở Istanbul, nghi can số 1 là một nhân vật thân cận với thái tử Mohammed bin Salman. Washington vẫn xem Riyadh vô tội, thế nhưng đã gửi ngoại trưởng Mike Pompeo sang tận nơi để thuyết phục quốc vương chấp nhận hợp tác điều tra.
Theo lời ngoại trưởng Mỹ, sau cuộc hội kiến tại Riyadh vào ngày hôm nay, quốc vương Salman và thái tử Mohammed bin Salman cam kết không bao che bất cứ người nào bị cuộc điều tra nghi ngờ là thủ phạm, kể cả trong hoàng tộc. Cũng theo ngoại trưởng Mỹ, lãnh đạo Ả Rập Xê Út hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Hai tuần sau vụ nhà báo Jamal Khashoggi vào tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út tại Istanbul rồi biệt tích không thấy trở ra và được xác nhận qua hình ảnh video, Washington vẫn xem Riyadh vô tội trong khi chờ kết quả điều tra. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump gửi Ngoại trưởng Mike Pompeo sang Riyadh và Ankara thảo luận với lãnh đạo hai nước liên can, trong bối cảnh báo chí liên tục tiết lộ những chi tiết cáo buộc chính quyền Ả Rập Xê Út xác nhận. Theo New York Times, ngày 16 tháng 10, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ nhận diện được nghi can số 1, tên là Maher Abdulaziz Muthep, một nhân vật thân cận của thái tử Mohammed bin Salman, thường xuyên theo sát trong các chuyến công du. Báo Thổ Nhĩ Kỳ Yeni Safak vào ngày hôm nay lần đầu tiên khẳng định nghe được cuốn băng ghi âm vụ nhà báo đối lập bị tra tấn, bị chặt ngón tay và chặt đầu diễn ra bên trong lãnh sự quán. Trong băng có tiếng của lãnh sự Mohammed Al-Otaibi. Các anh làm chuyện này bên ngoài, đừng để tôi bị rầy ra. Tiếng một người trả lời, nếu muốn sống, ông hãy im miệng. Lãnh sự Mohammed Al-Otaibi đã bay về Riyadh. Trước đó nhiều nhật báo cho biết có bằng chứng được ghi âm và ghi hình vụ giết nhà báo đối lập Ả Rập Xê Út.
Bộ Tài chính Mỹ hôm qua đã thông báo thêm một số biện pháp trừng phạt nhắm vào 20 doanh nghiệp và 5 ngân hàng bị cho là đã hỗ trợ lực lượng dân quân BCG, một thành tố của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, bị tố cáo tuyển mộ và huấn luyện lính trẻ em. Thông tin viên RFI tại Washington, Anne Corpe, tường thuật.
C'est une étape très importante dans notre campagne de pression croissante contre le régime iranien, a affirmé.
Đây là một giai đoạn rất quan trọng trong chiến dịch gây sức ép ngày càng mạnh trên chế độ Iran. Một quan chức Mỹ cao cấp đã cho biết như trên. Nhân vật này nói tiếp, chúng tôi trừng phạt một hệ thống tài trợ cho BCG. Lực lượng dân quân này tuyển mộ huấn luyện trẻ em ngay từ 12 tuổi và đưa đi chiến đấu ở Syria, phục vụ cho vệ binh cách mạng. Gửi trẻ em ra chết ở chiến trường là điều mà không một chính phủ bình thường nào làm cả. Các doanh nghiệp bị trừng phạt nằm trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất máy kéo, thép đến hầm mỏ ngân hàng. Theo Bộ Tài chính Mỹ, đây là một hệ thống có giá trị hàng tỷ đô la, có liên hệ với cả châu Âu lẫn Trung Đông. Trong cuộc họp báo, viên chức cao cấp Mỹ nói trên đã yêu cầu quốc tế cắt đứt giao dịch với những doanh nghiệp bị trừng phạt và cảnh báo là nếu không tôn trọng yêu cầu của Mỹ thì đến phiên họ có thể sẽ bị trừng phạt.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Sau một thế kỷ bị cấm đoán, việc mua bán và tiêu thụ cần sa đã được trở thành hợp pháp tại Canada kể từ hôm nay với việc một đạo luật được thông qua vào tháng 6 vừa qua chính thức có hiệu lực. Như vậy là Canada trở thành nước G20 đầu tiên hợp pháp hóa cần sa và là nước thứ hai trên thế giới sau quốc gia Nam Mỹ Uruguay cách đây 5 năm.
Theo đạo luật của Canada, kể từ nay, bất cứ ai trên 18 tuổi ở xứ này đều được phép hút cần sa, mang theo người và chia sẻ tối đa là 30 gram cần sa. Và trồng ở nhà tối đa là 4 cây cần sa để phục vụ nhu cầu cá nhân. Việc mua bán và tiêu thụ cần sa tuy nhiên phải tuân thủ nhiều quy định chặt chẽ, không thể bà chỗ nào cũng hút và chỉ được bán tại những cửa hiệu bán lẻ đặc biệt do chính quyền quản lý hoặc những nhà sản xuất có đầy đủ giấy phép. Tuyệt đối không được bán cho trẻ vị thành niên và cấm bán chung với rượu và thuốc lá. Theo Thủ tướng Canada, người thúc đẩy chủ trương hợp pháp hóa việc dùng cần sa, luật bắt đầu có hiệu lực cho phép ngăn chặn việc ma túy tới tay trẻ vị thành niên, đồng thời đánh vào tệ nạn chợ đen. Chính phủ cũng dự trù thu thêm được hàng trăm triệu đô la tiền thuế mỗi năm nhờ việc mua bán cần sa. Canada là nước đầu tiên trong nhóm G7 và G20 hợp pháp hóa việc dùng cần sa với mục tiêu giải trí, vì việc sử dụng cần sa để chữa bệnh đã được nhiều nước khác cho phép.
Một số nhà ngoại giao không rõ nguồn gốc đã gây náo loạn ngăn chặn một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Cuba. Đại diện của Mỹ không đọc được bài tham luận. Tiếp theo đó, Bộ Ngoại giao Cuba cho rằng Mỹ không có quyền chỉ trích Cuba.
Mỗi ngày một sự kiện.
Biên giới Ireland gây bế tắc cho đàm phán về Brexit, đó là đề tài của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Các cuộc đàm phán về việc đưa nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu cho tới nay vẫn vấp phải cản ngại chủ yếu, đó là vấn đề biên giới Ireland, một vấn đề đã khiến các nhà thương thuyết nhức đầu trong nhiều tháng qua. Cả London lẫn 27 nước thành viên còn lại của Liên hiệp châu Âu đều không muốn tái lập đường biên giới này, nhưng họ lại bất đồng về giải pháp. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu vì sao vấn đề này lại phức tạp đến mức nó gây bế tắc cho đàm phán về Brexit. Với việc Anh quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đường biên giới dài 500 km giữa tỉnh Bắc Ireland thuộc Anh quốc với Cộng hòa Ireland, một quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu, sẽ trở thành đường biên giới trên bộ duy nhất giữa Anh quốc với Liên hiệp châu Âu. London đã quyết định rút ra khỏi Liên minh thuế quan và thị trường duy nhất châu Âu, tức là không còn có sự tự do đi lại và không còn các chuẩn và thuế quan chung, cho nên sẽ phải tái lập việc kiểm tra ở biên giới. Theo số liệu thống kê của năm 2016, thì có đến 31% hàng xuất khẩu của Bắc Ireland là sang Ireland, và mỗi ngày thì có đến khoảng 30.000 người qua lại ở biên giới. Cho nên người dân và doanh nghiệp ở cả hai bên đều tha thiết mong muốn là sự giao thương và đi lại trong tương lai sẽ không bị cản trở do Brexit. Mặt khác, Hiệp định Hòa bình năm 1998 đã chấm dứt các vụ bạo động ở hai miền. Việc tái lập đường biên giới giữa Bắc Ireland và Ireland đang gây lo ngại về nguy cơ tái diễn các vụ rối loạn đó. Cảnh sát dự báo là các nhóm bán quân sự vốn không chấp nhận Hiệp định 1998 rất có thể sẽ tấn công vào các cơ sở ở đường biên giới được tái lập. Ủy ban châu Âu đã đề nghị một quy chế đặc biệt cho Bắc Ireland với những quy định giống như Liên hiệp châu Âu. Để đẩy nhanh tiến trình thương lượng, London vào tháng 12 năm 2017 đã chấp nhận một giải pháp mang tên là Backstop, hay còn gọi là lưới an toàn, sẽ được áp dụng nếu không có giải pháp thương lượng nào tốt hơn nhằm tránh việc tái lập biên giới Ireland. Trong những điều kiện đó, 27 quốc gia Liên hiệp châu Âu cho rằng Bắc Ireland có thể ở lại bên trong Liên minh thuế quan và thị trường duy nhất châu Âu, không giới hạn về thời gian. Nhưng đây là một giải pháp không thể chấp nhận được đối với London, vì họ cho là làm như thế sẽ gây tổn hại cho toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Anh và thị trường ở nước này. Về phần mình, Thủ tướng Anh Theresa May đã đề nghị là giải pháp Backstop được áp dụng trên toàn bộ Vương quốc Anh và việc áp dụng này phải giới hạn về thời gian. Nhưng Brussels đã bác bỏ cả hai đề nghị đó. Bà Theresa May cũng cho rằng trong tương lai, nếu thành lập được một vùng tự do mậu dịch về hàng hóa, bao gồm cả Anh quốc và Liên hiệp châu Âu, thì vấn đề biên giới Ireland sẽ được giải quyết. Nhưng đối với Brussels, việc thiết lập vùng tự do này sẽ được bàn đến sau, khi họ đàm phán về tương lai giữa hai bên. cho dù 27 nước thành viên còn lại của Liên hiệp châu Âu không chống lại dự án thiết lập vùng tự do mậu dịch, nhưng họ xem đây là một mưu toan không thể chấp nhận được của Thủ tướng Theresa May để cho Anh Quốc tiếp tục nằm trong thị trường duy nhất và Liên minh thuế quan châu Âu với một quy chế dành riêng cho nước này. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thông cảm cho vị thế rất khó khăn hiện nay của bà Theresa May vì Thủ tướng Anh phải cần đến các dân biểu của DUP, một đảng nhỏ của Bắc Ireland, để có được đa số tuyệt đối tại Quốc hội. Thế mà đảng này cho tới nay vẫn không chấp nhận mọi quy chế đặc biệt cho tỉnh Bắc Ireland. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của anh Vũ, sau đó là tạp chí xã hội của Minh Anh nói về việc Liên Hiệp Quốc điều tra về việc gia tăng tình trạng nghèo đói ở Anh. RFI thực hiện với phần tường trình của thông tin viên Lê Hải từ London. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế mậu dịch Bắc Mỹ, Oscar thay thế NAFTA, bình mới, rượu cũ. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California, Hoa Kỳ. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự. Chúng ta sẽ cùng với Trọng Thành tìm hiểu về ASEM, diễn đàn AU.
Kính thưa quý vị, ngày mai và ngày mốt tại Bruxelles sẽ diễn ra Diễn đàn Hợp tác Châu Á-Châu Âu, gọi tắt là ASEM, lần thứ 12 với sự tham gia của các nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ từ hơn 50 quốc gia châu Âu và châu Á. Diễn đàn ASEM ra đời cách nay 22 năm, có mục tiêu thúc đẩy các đối thoại về mọi phương diện giữa hai lục địa Á-Âu. Tại diễn đàn lần này, có gì đáng chú ý? Nếu như tại thượng đỉnh ASEM lần thứ 11 năm 2016 ở Mông Cổ, vấn đề khủng bố và căng thẳng tại Biển Đông trong bối cảnh Tòa trọng tài thường trực vừa ra phán quyết bác bỏ tham vọng chủ quyền của Trung Quốc tại phần lớn vùng biển này, thì tại khung cảnh nổi bật của thượng đỉnh ASEM lần thứ 12 là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung khởi sự từ vài tháng nay, với quyết định tăng thuế nhập khẩu song phương tổng số tới hàng trăm tỷ đô la hàng hóa là sự kiện nổi bật nhất. Hàng loạt vấn đề quan trọng với châu Âu và châu Á cũng có nghĩa là với thế giới, bởi các đối tác ASEM chiếm 60% dân số toàn cầu, 65% GDP và trao đổi 55% thương mại, sẽ được thảo luận tại diễn đàn này. Từ các hồ sơ an ninh lớn như hạt nhân Bắc Triều Tiên, việc Mỹ hành xử đơn phương trong việc trừng phạt Iran đến các triển vọng hợp tác kinh tế Á-Âu sẽ được bàn thảo. Tuy nhiên, tăng cường hợp tác và kết nối Âu Á trong bối cảnh xu thế bảo hộ mậu dịch gia tăng, đặc biệt do lập trường của chính quyền Mỹ cũng như xu thế lấn lướt của Trung Quốc, một quốc gia được điều hành không minh bạch, có lẽ là thách thức lớn hàng đầu của thượng đỉnh ASEM lần này. Viện Tư vấn về Chính trị Quốc tế Carnegie về Hòa bình Quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ nêu ra một số vấn đề đáng chú ý qua nhận định của các chuyên gia.
Diễn đàn ASEM diễn ra trong bối cảnh như thế nào?
Trước hết, bà Lisa Bomasi, phó giám đốc chi nhánh châu Âu của Carnegie, nhấn mạnh đến các khó khăn trong nội bộ châu Âu khiến Liên hiệp châu Âu cũng như các nước thành viên có thể bị phân tâm trong dịp đối thoại quan trọng này, đặc biệt là cuộc thương lượng cam go với London cho việc Brexit đang diễn ra, thái độ khó lường đoán của chính phủ dân túy tại Ý hay quan hệ khó khăn với Thổ Nhĩ Kỳ, chưa kể quan hệ căng thẳng giữa phương Tây và Nga. Về phần mình, châu Á cũng có những mối bận tâm riêng, cụ thể như Hàn Quốc đang xoay sở để bình ổn quan hệ với người anh em khó chơi phía Bắc, Nhật Bản thì tìm cách hoàn tất thỏa thuận tự do mậu dịch với Liên Âu, Ấn Độ chuẩn bị bước vào cuộc tổng tuyển cử mùa xuân năm tới, chưa kể đến Trung Quốc đang đối mặt với cuộc chiến thương mại cam go với Hoa Kỳ. Trong một bối cảnh đầy trở ngại như vậy, sẽ khó có thể có được một đồng thuận vững chắc trong khuôn khổ diễn đàn này. Cũng có thể là các bên sẽ bày tỏ sự nhất trí nào đó trong vấn đề Bắc Triều Tiên hay Iran, nhưng điều này chỉ để cho thấy là phương pháp hành xử ngoại giao theo kiểu truyền thống vẫn còn đất sống. Vấn đề hệ trọng là nối kết Âu Á, ắt hẳn, sẽ là thách thức lớn nhất do nhiều điểm khác biệt giữa các bên, đặc biệt là giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc. Tuy nhiên, theo chuyên gia Lisa Bomasi, điều mà các nước châu Âu và châu Á đều có chung quyền lợi đó là bảo vệ định chế Tổ chức Thương mại Thế giới. Vì chuyên gia này nhấn mạnh, bất chấp các lập trường hết sức khác biệt, thì định chế này vẫn là định chế quốc tế duy nhất có sức sống, có khả năng mang lại một cơ chế dựa trên luật pháp để xử lý các tranh chấp thương mại toàn cầu.
Liên hiệp châu Âu hy vọng đạt được gì từ các đối thoại cấp cao này?
Ông Eric Badbeck, giám đốc chương trình châu Âu của Carnegie, lưu ý là chiến lược để kết nối mạnh mẽ châu Âu với châu Á là ưu tiên hàng đầu của Liên Âu tại diễn đàn ASEM lần thứ 12. Cụ thể là kết nối về cơ sở hạ tầng và kỹ thuật số giữa hai lục địa. Ủy ban châu Âu vừa công bố chiến lược kết nối mới giữa Âu và Á, xác lập một khung khổ cho phép Liên hiệp châu Âu thúc đẩy các dự án kết nối khu vực với các quốc gia châu Á trong nhiều lĩnh vực từ giao thông vận tải, năng lượng đến kỹ thuật số. Cho dù một số lãnh đạo châu Âu phủ nhận thì chiến lược này cần phải được coi như một câu trả lời trước dự án đầu tư quy mô lớn của Trung Quốc mang tên một vành đai, một con đường hay tên gọi gốc là nhất lưới nhất lộ mà nhiều lãnh đạo châu Âu ngày càng lo ngại. Có nhiều lý do khiến Liên hiệp châu Âu lo ngại dự án một vành đai, một con đường của Bắc Kinh. Cụ thể là việc các tiêu chuẩn về lao động, về môi trường, về nhân quyền không được tôn trọng, đấu thầu không minh bạch, không mở rộng và đặc biệt là chính sách bẫy nợ của Trung Quốc. Quan điểm của châu Âu khi xây dựng chiến lược kết nối này không phải là chống lại Trung Quốc mà nhằm khẳng định rõ lập trường của Liên hiệp châu Âu là duy trì với thái độ cân nhắc các cam kết với Trung Quốc cùng lúc với việc làm sáng tỏ các ưu tiên của châu Âu và các lằn ranh đỏ với Bắc Kinh. Trái ngược hẳn với dự án một vành đai, một con đường của Trung Quốc, sáng kiến của Liên hiệp châu Âu nhằm tiến tới thiết lập các khuôn khổ mang tính pháp lý nhằm thực thi các dự án kết nối mang tính minh bạch và bền vững. Việc Liên hiệp châu Âu có thuyết phục được các nước châu Á là dự án của mình có thể thay thế cho dự án của Trung Quốc, cũng như việc châu Âu có thể đầu tư đủ nguồn lực cho dự án này hay không là một thách thức rất lớn.
Vậy Liên hiệp châu Âu có thể làm gì trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang gia tăng?
Chuyên gia Yu Kon Hwang thuộc chương trình châu Á của Carnegie cho rằng việc Hoa Kỳ tung ra đòn đánh thuế bổ sung với 250 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc mới đây cho thấy chiến tranh thương mại đã trở thành hiện thực. Trong bối cảnh hai đối thủ đều có nhiều tiềm lực, cuộc đối đầu hứa hẹn một viễn cảnh tồi tệ, Liên hiệp châu Âu có thể đóng vai trò trung gian tháo gỡ khủng hoảng. Tuy nhiên, dường như các lãnh đạo châu Âu hiện nay đang ở trong tình thế rối bời nên khó lòng đảm nhiệm được công việc này. Trên thực tế, Liên hiệp châu Âu có thế mạnh để đảm nhận sứ mạng nói trên. Quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là mật thiết, nhưng giữa Liên Âu với Trung Quốc còn sâu sắc hơn. Trong vòng thập niên vừa qua, đầu tư châu Âu và Trung Quốc cao khoảng gấp 2 lần so với Mỹ. Điều này là do các nhà nước châu Âu xuất khẩu nhiều sang Trung Quốc máy móc cũng như hàng hóa chất lượng cao, đồng thời sử dụng địa bàn Trung Quốc làm cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu ra phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, châu Âu không dễ thực hiện vai trò trung gian tháo gỡ xung đột bởi chính châu Âu cũng có nhiều vấn đề với Trung Quốc như Hoa Kỳ, cụ thể như việc bị đối xử bất công tại thị trường Trung Quốc liên quan đến đầu tư hay công nghệ cao chẳng hạn. Chính Liên Âu cũng ở trong tình thế khó khăn hiện nay với Mỹ khi một mặt phải thương thuyết một thỏa thuận thương mại mới với Washington, mặt khác phải nỗ lực để củng cố Tổ chức Thương mại Thế giới, một định chế quốc tế mà Tổng thống Mỹ tìm cách phá bỏ. Vấn đề hết sức nan giải của Liên hiệp châu Âu hiện nay là liệu các nhà lãnh đạo châu Âu trong bối cảnh áp lực chính trị nội bộ chồng chất có đủ khả năng cương quyết hành động và hành động một cách thực tế hay không để sao cho cùng với Trung Quốc cải tổ được hệ thống thương mại toàn cầu, đồng thời bảo đảm là quan hệ vốn sâu sắc hơn nhiều với nước Mỹ không bị tổn hại. Trở lại với dự án kết nối Âu-Á được coi là ưu tiên hàng đầu của Liên hiệp châu Âu tại diễn đàn này. Vào giữa tháng trước, ngày 19 tháng 9, Ủy ban châu Âu đã ra một thông báo riêng trình bày chi tiết về dự án, coi như quan điểm chính thức của châu Âu tại diễn đàn. Ngày hôm qua, Hội đồng Liên hiệp châu Âu ra thông báo hoan nghênh dự án này.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chín thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc yêu cầu nghe báo cáo về các vụ đàn áp người Rohingya tại Miến Điện. Blogger mẹ nấm được trả tự do và bay sang Hoa Kỳ. Giám mục Trung Quốc mời giáo hoàng Francisco sang thăm Hoa Lục. Canada chính thức cho phép mua bán và tiêu thụ cần sa. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, biên giới Ireland gây bế tắc cho đàm phán về Brexit. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là mục điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khởi phát từ cả tháng qua nhưng vẫn luôn là đề tài nóng của báo chí. Với nhật báo kinh tế Lezeco, cuộc chiến này mới chỉ khởi đầu. Tờ báo có bài phân tích vì sao chiến tranh thương mại Mỹ-Trung mới chỉ bắt đầu. Lezeco nhắc lại sự kiện hôm 4 tháng 10 vừa qua tại Washington, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence có bài diễn văn với những cáo buộc nảy lửa nhằm vào Trung Quốc, một điều chưa từng có ở quan chức cao cấp Mỹ kể từ khi hai nước nối lại quan hệ cách đây 4 thập kỷ. Trong bài diễn văn kéo dài 40 phút này, Phó Tổng thống Mỹ công kích Bắc Kinh đủ mọi mặt, từ cạnh tranh buôn bán không trung thực, đánh cắp sở hữu trí tuệ, bành trướng ngoại giao và chơi trò quân sự nguy hiểm trên Biển Đông. Thậm chí ông Mike Pence còn ủng hộ Đài Loan, mà ông đánh giá là một mô hình dân chủ, con đường tốt nhất cho mọi người Trung Quốc. Rồi ông còn lên án Trung Quốc đang xây dựng một kiểu nhà nước giám sát bất hợp pháp hay thụt lùi nghiêm trọng về quyền tự do công dân. Cuối cùng, Phó Tổng thống Mỹ tố cáo Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Mỹ. Bề ngoài Bắc Kinh chỉ phản ứng bằng cách đánh giá những cáo buộc của nhân vật số 2 nước Mỹ này là lố bịch. Nhưng theo tác giả bài báo, thì bên trong Trung Nam Hải, trung tâm quyền lực của Bắc Kinh, các lãnh đạo Trung Quốc không khỏi đỏ mặt tức giận. Chưa bao giờ Trung Quốc bị tấn công công khai theo kiểu như thế này, một đòn tấn công trực diện từ mọi góc độ. Với Bắc Kinh chắc chắn là từ giờ Washington đang tìm cách kiềm chế Trung Quốc nổi lên thành cường quốc thống trị của thế kỷ 21, vì thế cần phải chuẩn bị một cuộc đọ sức lâu dài. Lezeco phân tích Hoa Kỳ có lý do để lo sợ Trung Quốc, không chỉ vì người khổng lồ châu Á này đang nổi lên là một cường quốc kinh tế thế giới trong vòng 30 năm nay, góp phần làm thay đổi tương quan lực lượng, mà còn bởi tham vọng Trung Quốc không dừng lại ở đó. Lezeco nhấn mạnh Trung Quốc muốn có mọi thuộc tính của một siêu cường, đồng thời liên tục đưa ra các ý tưởng kinh tế, quân sự, chính trị và tư tưởng. Trung Quốc hiện đại hóa quân đội, xây dựng hạm đội hải quân ngày càng hùng hậu, đầu tư hàng tỷ đô la vào trí thông minh nhân tạo, mơ ước biến mình từ một nước gây ô nhiễm nhất hành tinh thành cường quốc xanh mẫu mực, rồi họ lao vào cuộc chạy đua chinh phục các vì sao. Dù ở lĩnh vực nào, cách làm của Trung Quốc vẫn là một. Đầu tiên là đặt tiền lớn vào những nơi mà cuộc chơi còn bỏ ngỏ và ấn định chiến lược với lịch trình cụ thể. Như đến năm 2049, Trung Quốc phải là nước thống lĩnh mọi lĩnh vực. Từ nay đến đó, Trung Quốc không chỉ đuổi kịp mà còn phải vượt cả Mỹ. Cách đây một năm, Tập Cận Bình trong Đại hội Đảng 19 đã đặt mục tiêu đến năm 2050, một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại sẽ vươn lên hàng đầu thế giới. Chính những tham vọng lớn như vậy của Trung Quốc chỉ càng làm cho quan hệ với Mỹ thêm căng thẳng. Lezeco dẫn nhận định của Philip Lecor, nhà nghiên cứu của Harvard Kennedy School, cho rằng có một tâm lý chung ở Washington là Trung Quốc không thể tiếp tục vi phạm mọi quy định quốc tế được nữa. Trong khi đó, Graham Allison, giáo sư Đại học Harvard, giải thích, nhìn vào lịch sử, từ cổ chí kim thì thấy khi xuất hiện một cường quốc mới nổi lên đối chọi lại với một cường quốc đã có thì chiến tranh thường phải nổ ra. Từ quan sát đó để thấy cuộc chiến kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc mới chỉ là điều ít tệ hại nhất thôi. Lezeco kết luận.
Một thời sự quốc tế khác cũng đang được dư luận theo dõi sát, đó là nghi án nhà báo Ả Rập Xê Út Khashoggi bị thủ tiêu tại tòa lãnh sự nước này ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đang có diễn biến mới.
Nhật báo Libya xem chạy tựa vụ Khashoggi Riyad bị cáo buộc và dồn vào đường cùng. Theo tờ báo, sau khi từ chối sự việc hiển nhiên suốt 15 ngày qua, Ả Rập Xê Út có vẻ như cuối cùng buộc phải thừa nhận việc nhà báo bị tra tấn, sát hại rồi bị chặt thành từng mảnh trong tòa lãnh sự ở Istanbul. Vương quốc vùng vịnh này đang tiến hành thương lượng với Thổ Nhĩ Kỳ, còn Washington thì cũng muốn tìm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng để giảm nhẹ trách nhiệm cho Riyad. Libya siêu nhấn mạnh, dù có thú nhận vụ giết người để giảm nhẹ trách nhiệm cho các quan chức lớn của Ả Rập Xê Út, nhưng vụ việc vẫn không thể khép lại một cách đơn giản. Vụ việc không chỉ liên quan đến quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út, mà còn liên lụy đến Hoa Kỳ, mà Ả Rập Xê Út là đồng minh lớn trong vùng, và nhất là hiện đang có hợp đồng mua vũ khí Mỹ tới 110 tỷ đô la. Đó là chưa kể trong chuyến thăm Ả Rập Xê Út, Tổng thống Trump hồi tháng 5 năm 2017, hai nước đã ký các thỏa thuận làm ăn lên tới 380 tỷ đô la. Libya siêu nhận định, về mặt ngoại giao, buộc phải lên án vụ sát hại, nhưng Tổng thống Mỹ muốn để cửa thoát cho Riyad. Để thấy rõ tầm mức quan trọng của vụ việc đối với Washington, Tổng thống Donald Trump đã khẩn cấp cử Ngoại trưởng Mike Pompeo đến Riyadh ngày hôm qua, gặp nhà vua Salman và hoàng tử kế vị Mohammed bin Salman, người đang thực sự lãnh đạo Ả Rập Xê Út. Song song đó, ông Trump cũng có những phát ngôn bóng gió muốn giảm nhẹ tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Vụ việc xảy ra ở cách nước Mỹ cả ngàn cây số, tưởng chỉ liên quan đến hai nước Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ, giờ đây đang trở thành câu chuyện tế nhị và nhạy cảm đối với cả nước Mỹ của Tổng thống Trump.
Nhìn qua châu Mỹ, Nhật báo La Croix đưa tin Canada hợp pháp hóa việc mua bán và tiêu thụ cần sa.
Tờ báo viết ngày 17 tháng 10 đánh dấu một kỷ nguyên mới của Canada, đất nước với biểu tượng chiếc lá cây phong đường, giờ trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sau Uruguay hợp pháp hóa cần sa. Tờ báo trích dẫn thống kê chính thức của Canada cho thấy những con số đáng ngạc nhiên về chuyện tiêu thụ cần sa ở đất nước này. Năm 2018, có 4,9 triệu dân Canada trên 15 tuổi dùng cần sa, hơn một nửa trong số này sử dụng thường xuyên hàng tuần. Trong tỉnh Quebec, 41% người ở độ tuổi 18-25 hút cần sa. Từ đầu năm đến nay, người Canada có thể đã chi ra khoảng 3,8 tỷ euro cho nhu cầu hút sách, chiếm khoảng 10% chi cho y tế. Có thể lý giải phần nào quyết định trên là Ottawa đã nhìn thấy ở thị trường cần sa này một nguồn thu thuế không nhỏ, thêm vào đó là thu hút thêm du khách nước ngoài. Một vấn đề được đặt ra chưa có câu trả lời cho đến ngày hợp pháp hóa cần sa là liệu người ta có được tự do hút cần sa khi lái xe, một điều rất nguy hiểm nhưng không giống như hút thuốc lá bình thường.
Thời sự chính trị nước Pháp chiếm dung lượng lớn của các tờ báo số ra hôm nay với thông báo cải tổ nội các chính phủ.
Sau nhiều ngày phấp phòng chờ đợi, cuối cùng chiều hôm qua, Tổng thống Pháp cũng đã chốt được thành phần chính phủ gồm 8 bộ trưởng và quốc vụ khanh mới. Mong chờ từ nhiều ngày nhưng các báo đều tỏ ra thất vọng với sự thay đổi nhân sự chính phủ bởi Tổng thống Emmanuel Macron ngay sau đó ít giờ đã lên truyền hình khẳng định không thay đổi đường hướng cải cách đã theo đuổi nhưng gần đây đang bị các đảng phái đối lập chỉ trích mạnh mẽ và dân chúng thì thất vọng. Các báo hầu như đều tập trung bày tỏ thái độ thất vọng vào cá nhân Tổng thống Macron, không thấy được một sự thay đổi nào trong tương lai của nước Pháp sau cuộc cải tổ chính phủ lần này. Điều quan trọng hơn cả là phải thay đổi chính con người, cách lãnh đạo của Tổng thống, như Nhật báo L'Echo kết luận. Điểm yếu nhìn thấy ở ông không phải là đường lối đang tiến hành mà là bản thân ông và cách quan hệ của ông với người dân Pháp. Đó mới là điểm phải thay đổi nếu còn có thể. Một sự kiện chính trị nội bộ khác của nước Pháp xuất hiện trên trang nhất nhiều báo đó là lãnh đạo đảng đối lập nước Pháp bất khuất France Insoumise, ông Jean-Luc Mélenchon hôm qua đối mặt với lực lượng giữ gìn trật tự. Lý do là theo yêu cầu của Viện Công tố Paris, cơ quan trung ương chống tham nhũng và vi phạm tài chính thuế đã tiến hành khám xét văn phòng của đảng France Insoumise. Các nhà điều tra muốn thu thập các bằng chứng liên quan đến các tố cáo lạm dụng ảnh hưởng, lạm chi và gian lận thuế. Ông Jean-Luc Mélenchon đã chống đối lại quyết liệt viện cớ mình là dân biểu, nhưng hành động của ông đã bị các báo lên án mạnh mẽ, thậm chí coi hành vi phản kháng đó là phạm luật bởi tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Xã luận của Libération viết, phản ứng của lãnh đạo France Insoumise là mang bản chất cực đoan và không chính đáng. Bao năm nay, tư pháp vẫn sờ tới, không chỉ có ông Mélenchon mà nhiều đảng phái khác cũng như nhiều nhân vật tên tuổi như cựu thủ tướng François Fillon và cựu tổng thống Nicolas Sarkozy. Các nhà điều tra có nghi ngờ thì cần phải xác nhận hoặc phủ nhận điều đó. Cuộc điều tra hoàn toàn hợp pháp, là dân biểu thì phải hiểu được luật pháp áp dụng cho mọi người, dù đó là dân biểu hay công dân.
Vừa rồi là phần điểm báo. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội do Minh Anh biên soạn. Liên Hiệp Quốc điều tra về hiện tượng tình trạng nghèo đói ở Anh gia tăng trong thời gian gần đây. RFI thực hiện với phần tường trình của thông tin viên Lê Hải từ London.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, sau Pháp và đến lượt chính phủ Anh bị chỉ trích để cho hàng triệu người dân sống trong cảnh đói nghèo cùng cực. Nhiều báo cáo ghi nhận, tại Anh có đến 14 triệu người sống trong cảnh khó khăn như thế. Đến mức đầu tháng 11 sắp tới, Liên Hiệp Quốc sẽ phái điều tra viên tới đảo quốc này để đánh giá tình hình. Thân chào anh Lê Hải, sống tại London từ nhiều năm nay. Trước hết anh có thể cho thính giả của đài RFI biết thực trạng xã hội hiện nay ở Anh là như thế nào không ạ?
Vâng, thưa chị Minh Anh và quý thính giả, thì trong vòng khoảng một năm trở lại đây, ở các siêu thị của nước Anh bắt đầu xuất hiện những cái thùng đựng thực phẩm, người ta gọi là food bank, mà những người đi chợ đó nếu có thừa tiền thì có thể bỏ thức ăn vào trong đó như một cái hình thức từ thiện. Du khách đi qua thì có thể nghĩ rằng đây chỉ là một chuyện tượng trưng, nhưng thực sự là có những người ở Anh này sống qua ngày bằng chính những cái món thực phẩm kiểu như vậy. Ở trên báo chí bắt đầu có tin tức kiểu như là người ta phải đi ăn cắp đồ ăn, ăn cắp thịt ở siêu thị vì không còn tiền để mà mua nữa. Ở trên trang mạng của tổ chức Canary trích lời tâm sự của một phụ nữ năm nay 63 tuổi là người sống nhờ vào những cái thùng đồ thực phẩm. Bà nói suốt 3 năm qua chỉ có duy nhất một bộ váy để mặc mà thôi. Hàng ngày phải ngồi ở trong cái cảnh tăm tối và lạnh lẽo vì tiết kiệm điện. Theo một nghiên cứu của quỹ Joseph Rowntree đưa vào cuối năm ngoái, thì cứ 5 người Anh là có một người đang sống trong cảnh nghèo khổ. Tính ra thì trong số họ không chỉ có gần 2 triệu người về hưu và 4 triệu trẻ em, mà còn có cả 8 triệu người đang ở trong độ tuổi lao động và thậm chí còn có việc làm nữa cơ. Đói nghèo không chỉ là vấn đề của người thất nghiệp, mà ngay cả trong những hộ gia đình có người đi làm. Nạn nghèo đói thực sự đang là vấn đề của nước Anh, chứ không phải là đâu đó xa xôi.
Thưa anh, đầu tháng 11 tới đây, điều tra viên của Liên Hiệp Quốc là giáo sư Philip Anston sẽ có chuyến thăm đặc biệt tới nước Anh sau các cuộc điều tra về nạn nghèo đói ở Ghana và Trung Quốc. Thời gian qua, ông từng làm cho Tổng thống Donald Trump tức giận khi đưa ra một báo cáo về tình trạng nghèo khổ ở Hoa Kỳ. Vậy lần này thái độ của chính phủ Anh như thế nào ạ?
Vâng, thì giới chuyên gia ghi nhận là có trên 150 báo cáo được công bố trong con số 250 bộ hồ sơ đã được gửi lên Liên Hiệp Quốc về nạn nghèo đói của nước Anh. Có đủ từ các tổ chức nghiên cứu hay là các nhà hoạt động xã hội cho đến từng cá nhân một. Đây chính là lý do mà tại sao Liên Hiệp Quốc phải ra quyết định cử chuyên gia tới nước Anh để điều tra. Người ta đếm trong một nửa các báo cáo đã công bố chỉ trích chính sách của Bộ Lao động và Hưu trí, đặc biệt là cái cơ chế trợ cấp mới gọi là Universal Credit, coi đây như là một hệ quả của đảng bảo thủ cầm quyền suốt 8 năm qua, khiến cho nước Anh bị cáo buộc là vi phạm quy định của Liên Hiệp Quốc về quyền kinh tế, xã hội, văn hóa và đặc biệt là quyền lợi của trẻ em. Trả lời phỏng vấn của Nhật báo Guardian thì điều tra viên Liên Hiệp Quốc là giáo sư Philip Anston nói ông muốn biết con đường cắt giảm ngân sách của chính phủ bảo thủ đã đưa nước Anh đi đến đâu rồi. Tờ Independent từng có một loạt bài xã luận nói về chuyện nước Anh bị điều tra về đói nghèo, coi đó là chuyện đáng xấu hổ và người ta đã quên mất những gì mà Thủ tướng Tony Blair trước đây từng cam kết là sẽ không còn trẻ em nghèo ở nước Anh vào năm 2010 nữa.
Có rất nhiều chỉ trích nhắm vào chính sách trợ cấp xã hội của chính phủ Anh. Vậy thì tình trạng nghèo đó hiện nay có phải là do chính phủ cắt giảm trợ cấp hay chỉ là hệ quả của việc nước Anh nghèo đi?
Vâng thưa chị, thì trong thời gian qua, chính phủ Anh bắt đầu đưa ra một cái chính sách trợ cấp mới, họ gọi tên là Universal Credit, thay cho 6 cái khoản trợ cấp trước kia, ví dụ như là trợ cấp thất nghiệp hay là trợ cấp nhà cửa, rồi trợ cấp hay là hoàn thuế gì đó cho người lao động có thu nhập thấp. Bây giờ tất cả gom lại thành một cái khoản gọi là Universal Credit. Thì một số tổ chức xã hội ghi nhận tình trạng rằng là cứ hễ khu vực nào bắt đầu áp dụng cái chính sách mới này thì nơi đó bắt đầu có những cái thùng đồ ăn từ thiện ở siêu thị để giúp cho người nghèo. Rồi các phóng sự truyền hình chỉ trích Universal Credit bắt đầu cũng đã chiếu từ năm ngoái, tức là cái thời điểm hình thức trợ cấp này mới được áp dụng. Trước đây Bộ Lao động chỉ phụ trách tiền trợ cấp cho người đi tìm việc, tức là Job Seeker Allowance thôi. Còn những cái tiền như là phụ cấp cho con cái và cá nhân người thu nhập thấp là do sở thuế hoàn lại cho người ta, được gọi là Child Tax Credit hay là Working Tax Credit. Rồi tiền trợ cấp nhà cửa thì lại do một cơ quan khác chuyên trách cái vấn đề này là Housing Benefit, thường là của chính quyền địa phương xét duyệt. Bây giờ thì tất cả những cái khoản tiền đó lại chuyển hết vào trong Bộ Lao động, là nơi mà thường xuyên bị chỉ trích là nhiều nhân viên mới không biết cách sử dụng hệ thống máy tính chuyên dụng như thế nào, rồi phong cách làm việc của họ thì chuyên môn làm việc với người thất nghiệp mà, cho nên là mang tính ép buộc người ta phải đi kiếm thêm việc rồi đi thu thêm tiền. Với những người làm những cái công việc đặc thù, họ khai thuế thu nhập theo mức cá nhân thì gọi là self-employed đấy, thì thay vì được sở thuế trước đây trợ giúp chút ít thì bây giờ lại bị chuyển sang bên Bộ Lao động và bị đối xử là không khác gì là người thất nghiệp, bị ép phải đi tìm việc làm thêm hay là làm những cái việc mất thời giờ để kiếm thêm một chút xíu thu nhập phụ mà thôi. Cho nên là cái áp lực tâm lý từ cái quy trình này mới thực sự là rất là nặng nề. Rồi đó là chưa kể là theo một số ý kiến so sánh thì người xin trợ cấp theo kiểu mới sẽ được ngân sách cho ít tiền hơn trước đây, rồi điều kiện cho khó khăn hơn trước, thủ tục cũng rườm rà hơn và nguy cơ bị mất trợ cấp dễ dàng hơn. Cho nên đây chính là một trong số các lập luận cho rằng chính sách của chính phủ đương thời đang khiến cho hàng triệu người dân Anh lâm vào cảnh nghèo khổ. Do vậy mà người ta kiện chính phủ lên Liên Hiệp Quốc, rồi Liên Hiệp Quốc phải điều tra. tóm tắt lại những cái ý kiến chỉ trích từ phía chính trị, quý vị có thể nghe qua cái lời của nghị sĩ của Đảng Lao động, ông Chris Williamson.
Well, first of all, let me say this is a damning indictment on this government's obsession with austerity, which has been imposed on the country for the last 7 years now.
Trước hết, tình trạng này chính là bản cáo trạng cho chính sách tiết kiệm quá đáng mà đảng cầm quyền đã áp đặt suốt 7 năm qua. Nên nhớ rằng, Anh Quốc là nước giàu thứ 6 trên thế giới mà trước đó xếp hạng thứ 5, tức là các chính sách kinh tế đã thất bại, không những khiến kinh tế Anh bị rơi từ hạng 5 xuống hạng 6, mà còn làm cho người dân bây giờ phải suy tính, chọn lựa xem nên bật sưởi cho ấm hay nên mua thêm đồ ăn trên bàn. Hàng ngàn người chết vì phải sống trong nhà lạnh, kéo theo các loại bệnh do bị nhiễm lạnh. Nghèo đói, hiểu theo một cách đơn giản là không đủ tiền để sống một cách đầy đủ, để có tiện nghi, nhà cửa đầy đủ, không đủ tiền để mua đồ ăn. Có những người bị giảm hay cắt trợ cấp. Rất nhiều người bây giờ phải trông chờ các thùng thực phẩm cứu trợ để mà sống qua ngày. Trước đây, thường thì họ là người thất nghiệp, nhưng bây giờ ngay cả người có việc làm cũng bị như vậy. Và chớ trêu là ngay cả nghị sĩ đảng bảo thủ giờ cũng có mặt trong sự kiện đặt thùng thực phẩm cứu tế. Đó không phải là điều hay ho gì để mà chúc mừng ở một đất nước giàu thứ 6 trên hành tinh này.
Thưa anh, thế thì nhận định của phe đối lập ở Anh về chính sách tiết kiệm của chính phủ cầm quyền vốn đang ở trong tâm điểm bị chỉ trích là tạo ra cảnh đói nghèo ở Anh, mà các con số ước tính cho rằng có đến 14 triệu người, tức là 1/5 dân số như vậy. Thế thì câu hỏi đặt ra là, ngoài các ý kiến phản đối chính sách trợ cấp Universal Credit, thì còn có những giải pháp nào khác thay thế không ạ?
Vâng, thì có những cái nhóm nghiên cứu, ví dụ như là sinh tăng của quỹ Joseph Rowntree, họ chuyên sâu vào việc này. Thì họ nhận định rằng là trước hết, cái chính sách ép buộc người ta đi làm của chính phủ Anh này ấy, xuất phát từ cái quan niệm cho rằng là cứ hễ muốn hết đói nghèo thì phải cần đi tìm việc. Thế nhưng mà theo cái định nghĩa về nguồn gốc hay là về vấn đề đói nghèo của họ ấy, đó là chính là chúng ta nghèo đói khi mà chúng ta không đủ tiền để thuê nhà hay là không đủ tiền để trả tiền điện nước, rồi không có đủ tiền để mua đồ ăn cho con cái. Tức là lâm vào một cái hoàn cảnh nào đó bất an về tiền bạc khi muốn chi tiêu vào một việc gì đó, đặc biệt là khi cần chi tiêu cho các cái nhu cầu thiết yếu nhất trong cuộc sống hàng ngày. Tính chung ra ở nước Anh nó có khoảng 78 tỷ bảng được chi ra từ ngân sách cho các cái hoạt động có liên quan đến việc xóa đói giảm nghèo kiểu như vậy. Từ những cái tiền trợ cấp trẻ em cho đến là tiền tư pháp, giáo dục và y tế. Nhưng cũng phải nhìn lại rằng nền kinh tế phát triển bất ổn đã tạo ra nguy cơ cho người yếu thế ở nước Anh này. Và quyết định nước Anh rời bỏ Liên hiệp châu Âu vào năm 2016 vừa rồi đó, khi họ bỏ phiếu, thì cho thấy là nạn nghèo đói ở nước Anh này không chỉ là vấn đề đạo đức thôi, mà nó còn là nhu cầu cấp thiết về kinh tế và chính trị nữa. Thì lập luận của cái quỹ Joseph Rowntree cho rằng là họ có thể đạt được cái mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho chính người dân Anh. Nhưng mà giải pháp không đơn giản là chỉ có bắt người ta đi tìm việc làm hay là tạo ra việc làm. Mà đây là cả một cái quá trình liên hoàn bao gồm cả sự tham gia của hệ thống chính trị lẫn bên doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý rằng là trong một cái dự án lạc quan nhất mà họ đưa ra thì có lẽ phải đến tận năm 2030 nước Anh mới đạt được một mục tiêu nhỏ nhoi, đó là không có ai bị nghèo đói trong thời gian dài quá 2 năm.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tín viên Lê Hải tại London.
RFI Việt ngữ xin kết thúc chương trình hôm nay với tạp chí kinh tế. Mậu dịch Bắc Mỹ, hiệp định USMCA thay thế NAFTA phải chăng là bình mới rượu cũ? Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California, Hoa Kỳ. Tạp chí đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí kinh tế. Sau 14 tháng đàm phán, Mỹ, Canada và Mexico cuối cùng đã đạt được đồng thuận về một hiệp định tự do mậu dịch Bắc Mỹ mới. NAFTA bị khai tử để nhường chỗ cho hiệp ước mang tên USMCA. Hai hiệp định cũ và mới có gì khác nhau và liệu là có lợi hơn cho kinh tế của Hoa Kỳ như điều Nhà Trắng mong đợi hay không? Đúng hạn định vào ngày 30 tháng 9 vừa qua, ba nước Bắc Mỹ là Hoa Kỳ cùng với Canada và Mexico đều thông báo hoàn thành nhiệm vụ đạt được thỏa thuận mở cửa một thị trường rộng lớn hơn, tự do hơn, công bằng hơn cho người lao động cho các giới nông gia, cho giới chăn nuôi và các doanh nghiệp của ba nước. Thỏa thuận mới theo Washington, Ottawa và cả Mexico mở ra viễn cảnh tăng trưởng tươi sáng và vững mạnh hơn cho khu vực. Thỏa thuận mới sẽ được nguyên thủ ba nước chính thức ký kết vào cuối tháng 11 tới đây và sẽ phải được Quốc hội Mỹ, Canada, Mexico thông qua sau đó. USMCA là một thị trường với 500 triệu dân và thỏa thuận này được xem là hết sức quan trọng bởi gần 3/4 xuất khẩu của Canada hướng về Hoa Kỳ. Đổi lại thì Canada cũng là khách hàng quan trọng nhất của 32 trong số 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ. Với hiệp định USMCA thì ba nước Bắc Mỹ tạm khép lại giai đoạn căng thẳng. Nhưng về thực chất, giới phân tích cho rằng Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Bắc Mỹ mới mang tên Hiệp định Mỹ-Mexico và Canada chỉ là một dạng bình mới rượu cũ. Hơn một năm trời đàm phán để chung cuộc ba bên chỉ tân trang lại cho một hiệp định đã lưu hành từ năm 1994. Khác biệt quan trọng nhất ở đây là hiệp định mới chỉ có hiệu lực trong vòng 16 năm, sau đó thì các bên sẽ mở lại các vòng đàm phán. Dù vậy, theo quan điểm của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California, Hiệp định Tự do Mậu Dịch Bắc Mỹ mới là một thắng lợi của chính quyền Trump.
Từ khi tranh cử Tổng thống năm 2016, đó, thì ông Trump đã đạt cái Hiệp ước NAFTA được áp dụng từ đầu năm 1994 và nó gây bất lợi cho Hoa Kỳ trong quan hệ thương mại với lại hai nước láng giềng. Và ông hứa hẹn rằng là nếu mà đắc cử đó, thì ông sẽ cho xét lại, là thương thuyết lại hoặc là hủy bỏ luôn. Thật ra cái lời hăm dọa hủy bỏ đó nó chỉ là một cái chiến thuật thương thuyết thôi. Chứ hành pháp chẳng có cái quyền hủy bỏ đó nếu mà không được Quốc hội đồng ý. Thế cái việc thương thuyết giữa ba nước đã kéo dài cả năm mà không có đạt thỏa thuận. Chính quyền Trump đã bèn dùng một cái chiến thuật khác. Thưa cô, thì trong cái quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ với hai láng giềng là Mexico ở vào thế yếu hơn là Canada, cho nên chính quyền Trump đã đàm phán trước với Mexico. Họ cũng bị kẹt cái kỳ hạn đó là phải đạt thỏa thuận trước khi ông Tổng thống tân cử, đó là Andrés Manuel López Obrador, thuộc một cái phe gọi là populist rồi đó, nhưng mà nó khá cực đoan đó, thì sẽ nhậm chức vào ngày 1/12 này. Để như vậy đó, để cho đương kim Tổng thống ông Enrique Peña Nieto là ký kết trước khi ông ta mãn nhiệm. Và chính quyền Trump thành công thì ký kết ngày 28 tháng 9 vừa qua, thì dùng đó làm cái đòn bẩy để ép Canada phải thương thuyết ngay để cứu lấy NAFTA. Kết cục thì Canada cũng nhượng bộ vào giờ chót. Vào giờ chót tức là vào trước nửa đêm ngày 30 tháng 9 vừa rồi. Đó. Mà nhờ vậy thì hành pháp đã có thể đệ trình cái hiệp ước gọi tên mới đó là USMCA, đó, tức là United States Mexico với Canada đó, cho Quốc hội phê chuẩn chọn gói, chứ không thể chép lại từng điều thỏa thuận trước. Và trước khi có bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cái mùng 6 tháng tới này được thưa cô.
Dạ vâng, nhưng mà về cơ bản thì hiệp ước mới nó khác với hiệp ước cũ ở chỗ nào?
Dạ thưa, về căn bản thì nó không khác gì. Vì nó giữ nguyên nhiều điều khoản cũ, nhưng mà có một số thay đổi thì nó có lợi cho phía Hoa Kỳ. Cái thay đổi đáng chú ý nhất là trong kỹ nghệ sản xuất xe hơi. Hoa Kỳ đã tăng cái tỷ trọng sản xuất các cái cơ phận riêng ở trong ba nước này thôi, chứ không có được mua ở bên ngoài rồi chế biến thành sản phẩm mua bán trong cái phạm vi NAFTA như trước. Thứ hai là 40% các cái cơ phận nó phải được sản xuất ở những nơi trả lương cao. Lương tối thiểu đây là $16 một giờ đó. Và Mexico đã đồng ý như vậy, Canada cũng thế, và điều này đã được các nghiệp đoàn Mỹ ủng hộ, dù rằng họ thiên về phía đảng Dân Chủ. Một cái thắng lợi khác của Mỹ đó là đã làm Canada phải mở thị trường sản xuất sữa, chiều nay vẫn được Ottawa bảo vệ. Và cái biện pháp đó, đó nó sẽ giúp cho nông gia Mỹ có thể bán chừng 3.5% cái số tiêu thụ của cái thị trường Canada. Ngoài ra thì Canada cũng giảm dần cái việc can thiệp vào thị trường sữa để giữ cái ưu thế cạnh tranh của họ. Cái một điều thứ ba đó là cái kỳ hạn thỏa thuận. Chứ Mỹ đã đồng ý trước và Canada chấp nhận sau đó là những cam kết giữa ba nước chỉ có giá trị trong 16 năm thôi. Và tới hạn kỳ đó thì họ có thể xét lại. Và cứ mỗi 6 năm đi thì cả ba cùng nhau rà soát lại kết quả. Và quan trọng hơn cả đó là hai điều khoản để chính quyền Trump đòi hỏi. Thứ nhất là các thành viên phải thông báo cho cả nhóm 6 tháng trước khi đàm phán hiệp ước thương mại với một quốc gia không có quy chế kinh tế thị trường. Điều này đó là rõ là nhắm vào Trung Quốc. Và dù rằng không có nêu đích danh Trung Quốc rồi, cái điều khoản kia đó là không nước nào được phép lũng đoạn hối đoái nôm na là phá giá đồng bạc để có cái lợi thế xuất cảng hàng rẻ hơn. Và cũng phải nói thêm rằng đó là Hoa Kỳ có nhượng bộ Canada. Ví dụ như là với chương 16 về cái thủ tục khiếu nại của nhà đầu tư, theo đó một cái ủy ban hỗn hợp sẽ xét lên khiếu nại thay vì nhà đầu tư kiện thẳng quốc gia, đó là gây thiệt hại cho họ. Nhiều doanh nghiệp Mỹ đã kiện Canada về cái tội bảo vệ ngành sản xuất như hỗ sức trong khu vực lâm sản của Canada.
Dạ vâng, thế còn với Mexico thì sao ạ? Đôi bên có những cái nhượng bộ nào không ạ?
Không, đôi bên là đã có nhượng bộ ngay từ đầu rồi. Mexico đó là đã thỏa thuận những cái đòi hỏi của phía Hoa Kỳ, và Mexico đó là thực sự rất là trong cái thế yếu đó, là vì vậy đó là đã đạt thỏa thuận xong rồi. Và như vậy, chính vì vậy đó thì Hoa Kỳ mới nói rằng là nếu mà Canada không tham dự thì chúng tôi ký riêng với Mexico là hai nước thôi, còn Canada ráng đứng ngoài. Và vì vậy đó là Canada mới lật đật giáo diết chấp nhận, tức là thảo luận và về sau đó đồng ý với lại một số những cái đòi hỏi phía Hoa Kỳ.
Dạ vâng, thưa anh vừa nói đến cái trường hợp của Trung Quốc, vậy thì liệu Hoa Kỳ có đạt được cái thỏa thuận với hai nước láng giềng Bắc Mỹ để mà tìm cách cô lập Bắc Kinh trong cái bối cảnh của cái trận chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc không ạ?
Dạ thưa, ngày càng rõ đó là chính quyền Trump đó là cứ dọa già các cái bạn hàng mà cũng là đồng minh của mình, chứ thật ra là đều giàn xếp tay đôi. Thí dụ như là đã giàn xếp với Nam Hàn, rồi vừa mới giàn xếp với Canada và Mỹ, và nay mai là với Nhật Bản cùng với lại các nước lực của Liên Âu đó. Hôm mùng 6 tuần trước đó thì ông tổng trưởng thương mại Mỹ đó là ông Wilbur Ross, ông có nói thẳng ra cái điều ấy khi nhắc tới cái hiệp ước NAFTA mới vừa thỏa thuận đó, vì cho Hoa Kỳ cái quyền phủ quyết nếu hai phía kia manh nha đàm phán với Bắc Kinh. Và ông Wilbur Ross sẽ gọi cái điều khoản quái ác đó là viên thuốc độc, ông gọi đúng từng cái tên như vậy. Và chúng ta sẽ theo dõi chuyện này trong cái cuộc đàm phán sắp tới với lại Nhật và Âu Châu, thưa cô.
Vậy kết luận của anh về cái chủ trương hay là cái lập trường thương mại của chính quyền Trump ở đây là gì?
Tôi nghĩ rằng ông Trump ông kết hợp an ninh với kinh tế. Và trong quan hệ kinh tế với các nước đó thì muốn có cái sự công bằng và hai chiều, tức là có đi có lại thì mới tọa lòng nhau. Nhưng mà cách đàm phán với các nước dân chủ và đồng minh của Mỹ đó thì nó có vẻ là dơ cao mà đánh trẻ, chứ nó không có triệt để giết giống như là với Trung Quốc. Thứ ba đó, nội các và ban tham mưu của ông Trump đó hay có cái lối tuyên bố nước đôi. Ôn hòa thì có ông tổng trưởng nhân khẩu Stephen Mnuchin hay là ông cố vấn Larry Kudlow. Còn cứng rắn thì có tổng trưởng thương mại Wilbur Ross và đại sứ thương mại của ông Robert Taylor. Và nhất là ông cố vấn Peter Navarro đó. Thì có lẽ là họ thủ vai ông thiện và ông ác trong cái nghệ thuật đàm phán của Donald Trump. Nhưng mà ngần ý người đó đã đều khác rất liệt với lại Bắc Kinh. Và cái trận đánh này tôi nghĩ rằng nó sẽ còn tiếp tục nhiều năm sau khi ông Trump hết còn là tổng thống. Và vì đấy nó cũng gọi là lập trường của đa số dân biểu Mỹ sĩ trong Quốc hội Hoa Kỳ. Giữa cái tình trạng phân cực hiện nay của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đó, thì tôi nghĩ Bắc Kinh đó đã tạo ra một cái sự đồng thuận khá bất ngờ đó, thưa cô.
Dạ vâng, thưa RFI tiếng Việt, xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
Les voix du monde. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. 9 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc yêu cầu nghe báo cáo về các vụ đàn áp người Rohingya ở Miến Điện. Blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được trả tự do và bay sang Hoa Kỳ. Giám mục Trung Quốc mời giáo hoàng Francisco sang thăm Hoa Lục. Canada chính thức cho phép mua bán và tiêu thụ cần sa. Mỗi ngày một sự kiện, biên giới Ireland gây bế tắc cho đàm phán về Brexit. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, Mời quý thính giả theo dõi tạp chí tiêu điểm của Tú Anh, chủ nhân Điện Élysée tìm sức bật mới, với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy, tạp chí chính trị Thông luận Paris. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin cảm ơn quý thính giả.